xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ Đốc hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tác phẩm Tôi tin Thánh Linh của tác giả Michael Green.
Chúng ta nghĩ sao về phong trào phục hưng ân tứ? Không thể nào viết về chủ đề Đức Thánh Linh trong những ngày này mà lại không đề cập đầy đủ đến phong trào phục hưng ân tứ đã gây ảnh hưởng trên các hội thánh khắp thế giới và khuấy động các giới thần học cũng như giáo quyền suốt mấy thập niên vừa qua. Phần khảo sát về Charismata trong chương trước đây sẽ tự nhiên dẫn tới ba câu hỏi khiến chúng ta phải bận rộn trong chương sách này. Ngày nay, chúng ta có trông đợi các ân tứ phục hưng trong hội thánh không? Đâu là những ưu điểm và những nhược điểm trong phong trào nhằm đẩy mạnh việc sử dụng chúng? Và những người có ân tứ và không có ân tứ có thể nào sống chung, hiệp một với nhau và tạo kết quả tốt đẹp trong cùng một hội thánh hay không? Điều thứ nhất, ngày nay chúng ta có nên trông đợi các ân tứ phục hưng trong hội thánh không? Phải chăng các ân tứ đều đã bị mai một? Từ lâu nay, Cơ Đốc nhân thuộc hai nhánh chính theo truyền thống Công giáo và Tin lành, rất ít trông mong các ân tứ của Đức Thánh Linh sẽ có thể xảy ra như chúng ta từng đọc thấy trong Tân ước. Người ta thường cho rằng chúng đều đã tàn lụi cả sau thời các sứ đồ. Người ta cảm thấy thoải mái hơn khi trông đợi những biểu hiện hiện đại của Đức Thánh Linh trong sự bình an và trật tự của hội thánh ngày nay, hơn là những sự bùng nổ mãnh liệt của những ngày đầu tiên. Cả hai phía Công giáo cũng như Tin lành đều bị tiêm nhiễm nặng duy lý chủ nghĩa của thời kỳ phục hưng và đều thiên về trí óc một cách không phải lẽ. Do đó nó chỉ còn hấp dẫn người có học vấn mà thôi. Nếu người Corinto vốn có khuynh hướng nhận diện Đức Thánh Linh bằng cái bất bình thường, thì chúng ta lại có khuynh hướng sa vào sự sai lầm ngược hẳn lại và cho rằng Ngài chỉ có thể tự biểu hiện trong sự đổi mới về đạo đức, sự soi sáng trong tâm linh và qua Kinh Thánh, hoặc qua các thánh lễ tùy theo khuynh hướng thần học của chúng ta. Tuy nhiên, thái độ đó chỉ là chủ nghĩa trốn tránh suông để khỏi tự phó mình cho đời sống đầy quyền năng của Đức Thánh Linh. Ngài vẫn còn là Đức Thánh Linh của gió và lửa. Ngài vẫn còn cầm quyền tế trị trên hội thánh và không thể bị đem nhốt vào trong một phòng kín nào của hàng giáo phẩm cả. Vấn đề đơn giản là các ân tứ chữa bệnh, nói tiên tri, trừ quỷ và nói tiếng lạ đã không bị chết đi với các vị sứ đồ cuối cùng. Một khúc sách như Côrintô nhất đoạn 13 câu 8, các lời tiên tri sẽ hết, sự ban cho nói tiếng lạ sẽ thôi, cũng không thể bị suy diễn là nhằm chứng minh cho các giả thuyết để chối bỏ các ân tứ ấy. Chúng chỉ qua khi nào sự trọn lành đã đến mà thôi. Nghĩa là khi nào Chúa Cứu Thế sẽ hiện ra, chứ không phải là vào lúc kết thúc thời đại các sứ đồ hay lúc đã hoàn thành công việc ghi chép Tân ước. Thật ra, đã có đầy đủ các chứng cứ hiển nhiên chứng minh rằng các ân tứ ấy vẫn chưa mai một vào thời kỳ tiếp sau các sứ đồ và thỉnh thoảng trong nhiều giai đoạn qua suốt lịch sử hội thánh nữa. Tuy chúng vẫn thường bị các nhà cầm quyền của hội thánh nhìn với những cặp mắt hoài nghi. Trong quyển truyền giảng phúc âm trong hội thánh đầu tiên của mình, tôi có sưu tập một số tài liệu của thời kỳ tiếp ngay sau thời đại các sứ đồ. Và điều hoàn toàn hiển nhiên, căn cứ vào sự tăng trưởng lan tràn của hội thánh ngũ tuần và của phong trào tân ngũ tuần trong 80 năm sau này, là Đức Chúa Trời đã đổ các ân tứ ấy xuống trên những người thuộc về Ngài với mức độ hết sức phong phú. Vì chúng ta là những con người duy lý và vẫn hoài nghi về chúng. Một địa vị cho tiếng lạ. Do đó phải trông đợi Thánh Linh của Đức Chúa Trời tự bày tỏ Ngài là Đức Chúa Trời. Chúng ta không nên bài bác việc nói tiếng lạ, cũng không xem đó như là ân tứ thuộc linh duy nhất hay chỉ cần có nó là đủ cả. Về điểm này thì cách đánh giá của một người công giáo về các ân tứ tỏ ra có giá trị. Rõ ràng, vấn đề phục hưng không phải là nói tiếng lạ hay nhấn mạnh trên việc cầu nguyện bằng tiếng lạ như một phương pháp cần thiết để chứng minh cho bước đầu tiên trong việc được nhận lãnh các thực tại thuộc linh. Nhiều người ngoại cuộc đã chú trọng vào tiếng lạ như là tâm điểm của sự phục hưng, trong khi chính nó vốn không được phản ảnh tại phần lớn các khu vực có cơn phục hưng. Mặt khác, những người được tham dự cơn phục hưng đã vạch rõ rất đúng rằng ân tứ phục hưng này vốn hết sức phổ biến trong các cộng đồng tân ước. Ta không nên chú ý quá đáng vào nó, cũng như không nên khinh thường nó. Ta không nên ngạc nhiên khi thấy nó rất phổ biến như vậy, vì nó chỉ là cái charismata thấp kém nhất. Giá trị và nguy cơ. Câu nói trên quả thật là một chân lý khôn ngoan và quân bình khi Tân Ước đưa chúng ta đến đối diện với vấn đề ấy. Cho nên, chúng ta hãy vui mừng khi có người trong hội chúng khám phá ra rằng mình có ân tứ nói tiếng lạ. Dĩ nhiên chúng ta phải thận trọng. Ân tứ nói tiếng lạ chẳng gây dựng được cho ai khác cả, trừ khi nó được thông giải. Bằng không, nó phải được sử dụng một cách riêng tư khi đương sự tỉnh nguyện mà thôi. Nhưng nếu được thông giải, nó có thể có giá trị để gây dựng hội chúng. Ta có thể thắc mắc tại sao Đức Chúa Trời lại chọn để thỉnh thoảng dùng tiếng lạ cộng thêm việc thông giải, thay vì dùng lời tiên tri vốn có tính trực tiếp hơn và khỏi cần phải thông giải. Như chúng ta đã thấy, câu trả lời có thể nằm nơi mối liên hệ mật thiết, lệ thuộc nương cậy lẫn nhau bên trong thân thể Chúa Cứu Thế mà Đức Chúa Trời đang tìm cách khiến càng sâu nhiệm hơn. Và nói tiếng lạ mà không có người thông giải thì cũng vô dụng cho thân thể, cũng như có người thông giải mà chẳng có ai nói tiếng lạ. Sự liên hệ, lệ thuộc, nương cậy lẫn nhau là điều quan trọng. Chỉ cần có ai đó đề cập việc nói tiếng lạ trong hội thánh, nhất là trong một hội thánh thuộc một nhóm nhánh lớn, là bị nhao nhao phản đối ngay. Nhưng tại sao lại thế? Nếu đó là một ân tứ thật sự từ Đức Chúa Trời ban, dĩ nhiên một trong các lý do là vì sợ, mà đây là một lý do rất không xứng đáng. Tại sao chúng ta lại sợ điều mà Cha chúng ta trên trời cho phép để gây dựng chúng ta? Một lý do khác là vì trật tự. Nhưng đúng ra đây không nhất thiết phải là vấn đề. Nếu lời khuyên của sứ đồ Phaolô được tuân thủ là trong một buổi nhóm lại chỉ có một, hai hoặc nhiều lắm là ba người đứng lên để truyền rao những thông điệp như thế mà thôi, để tránh việc chúng được rao ra mà không được thông giải, và phải có sự thông cảm và thuận phục lẫn nhau. Theo Cô-rinh-tô nhất đoạn 14 câu 27, câu 29 và câu 40. Dĩ nhiên rất khó biết được sẽ có ai thông giải hay không. Nhưng điều đó không phải là không giải quyết nổi. Nếu người nói tiếng lạ bị cảm thúc nói ra, chúng ta có thể tin rằng Đức Chúa Trời sắm sẵn một ai đó để thông giải. Nếu không có ai tiến lên, thì sau một thời gian chờ đợi vừa phải, người hướng dẫn buổi nhóm thờ phượng sẽ tiếp tục chương trình. Trường hợp ấy có thể hoặc là do ai đó chống lại sự thúc giục thông giải, hoặc do người nói tiếng lạ ban đầu đã hành động sai lầm mà đáng lẽ không nên bắt đầu nói tiếng lạ như vậy. Trong một hội chúng đã được ban cho các ân tứ thuộc linh thì có sai lầm là điều không thể tránh được. Và xin lỗi để nhận lỗi là một trong những phương pháp chắc chắn nhất để có thể trưởng thành và nhạy bén trong những điều Đức Chúa Trời thật sự phán ra. cũng còn rất nhiều vấn đề khác sẽ nảy sinh. Phải chăng có người cảm thấy bị thua kém khi có những người khác nói tiếng lạ trước công chúng? Nhưng nếu hội chúng đã được dạy dỗ đầy đủ về vấn đề có nhiều ân tứ khác nhau và tất cả đều lệ thuộc nhau, hỗ trợ nhau, thì sẽ tránh được trường hợp ấy. Không phải tất cả các cơ đốc nhân đều được ban cho cùng một ân tứ ấy, cũng như các ân tứ khác. Chính Đức Thánh Linh phân phối nó theo ý Ngài muốn, theo Cô-rinh-tô nhất đoạn 12 câu 11. Vậy, rất có thể nó sẽ được ban cho chúng ta nếu chúng ta cầu xin, Cô-rinh-tô nhất đoạn 12 câu 10 và câu 30. Hoặc khi chúng ta cầu xin, lúc tôi viết quyển sách này, trong lần xuất bản đầu tiên, tôi đã cầu xin ân tứ này, nhưng đã không nhận được. Thay vào đó, Đức Chúa Trời ban cho tôi những ân tứ khác còn hữu dụng hơn cả nói tiếng lạ nữa. Và nhiệm vụ của tôi là phải tận dụng các ân tứ đó. Trong thời gian ấy, Ngài lại gia ơn cho tôi. Và tôi được cái ân tứ nói tiếng lạ khi tôi không hề chờ đợi hay cầu xin nó. Cho nên điều quan trọng là phải yên lặng chờ đợi trong việc tìm cầu các ân tứ của Đức Thánh Linh. Ngài vốn biết rõ điều gì là tốt nhất cho chúng ta, lúc nào là cần thiết, và bao lâu chúng ta chịu chờ trông và nhờ cậy Ngài, thì chúng ta có thể tin rằng Ngài sẽ trang bị cho chúng ta khi Ngài thấy thích hợp để chúng ta tự hoàn thiện bản thân và hoàn thiện hội thánh. Nếu bạn đã có nó, do đó nếu bạn đã có ân tứ này, hãy ca ngợi, tán tụng Đức Chúa Trời bằng lời lẽ thông thường, và hãy ca ngợi tán tụng Ngài bằng tiếng lạ nữa. Hãy ca hát tôn vinh Ngài bằng lời lẽ thông thường, và ca hát tôn vinh Ngài bằng tiếng lạ nữa. Đừng bối rối, xấu hổ khi phải nhảy múa trước mặt Chúa trong niềm vui Đức Thánh Linh ban cho. Hãy để Ngài cất đi những trở ngại khiến từ quá lâu rồi bạn đã giữ mình trong tinh thần lý trí quá đáng và trong sự riêng tư hẹp hòi. Hãy cẩn thận, chứ xem ân tứ này như dấu hiệu tỏ ra bản thân bạn đã đạt được trình độ siêu thuộc linh rồi, như một điều gì khiến bạn được biệt riêng ra. Chẳng có gì thuộc loại đó cả. Các nhà thần bí học Hồi giáo vẫn nói tiếng lạ, và như William Sargent vạch rõ trong quyển Cuộc Chiến Vì Tâm Trí của ông, tiếng lạ có thể do tâm lý của những người chẳng hề có đức tin chi cả nói ra. Có một câu chuyện hấp dẫn kể về phong trào phục hưng ân tứ của giáo phái theo Ivin hồi thế kỷ trước. Một thanh niên hoài nghi đến một buổi nhóm lại của họ để chỉ trích họ, bỗng thấy chính mình lại nói tiếng lạ, khiến anh ta vô cùng ngạc nhiên. Kết quả là anh ta trải qua một cuộc cải giáo từ lập trường triết học theo Hegel, chuyển sang làm tín đồ của Zoroaster. Tiếng lạ không phải là độc quyền của Cơ Đốc giáo, hoặc ngay cả là một hiện tượng tôn giáo mà thôi. Cho nên, người được nó chẳng có cơ sở nào để mà tự hào cả. Nhưng nếu bạn không có ân tứ nói tiếng lạ, và cả sau khi cầu xin, bạn vẫn không nhận được nó, thì đừng bối rối. Đức Chúa Trời vẫn còn một ân tứ khác, hoặc nhiều ân tứ khác để ban cho bạn. Rất có thể bạn chẳng cần gì đến nó cả. Hãy giàu sao thì cũng chưa cần có nó bây giờ. Rất có thể bạn đang cần ân tứ về khả năng quản trị, hoặc được chuẩn bị để đảm nhận địa vị phụ tá cho một cấp lãnh đạo khác. Và xin bạn hãy tin tôi là các ân tứ đó đối với hội thánh vốn chẳng kém gì các ân tứ vô giá, cũng cần được Đức Thánh Linh đổ xuống thật dồi dào, ngang hàng với việc nói tiếng lạ vậy. Chỉ cần bạn phải thận trọng, đừng nằng nặc đòi cho kỳ được ân tứ tiếng lạ mà bạn không có. Bạn không phải lớn tiếng bài bác số người có ân tứ ấy là cực đoan, cũng như đừng âm thầm ghen tị với họ, vì bạn biết là chỉ có một Đức Thánh Linh và Ngài ban ân tứ tùy ý Ngài chọn để gây dựng thân thể Chúa Cứu Thế. Còn chính bạn thì hãy tạ ơn Chúa về vai trò mà Ngài đã chọn cho bạn và về các ân tứ mà Ngài đã trang bị cho bạn. Một địa vị cho ân tứ chữa bệnh. Có lẽ Đức Chúa Trời đã ban cho bạn ân tứ chữa bệnh. Có lẽ bạn sẽ được Chúa dùng để chữa bệnh một cách đều đặn như vậy. Cũng có thể thỉnh thoảng Đức Chúa Trời mới dùng đến bạn. Nếu chữa bệnh là ân tứ của bạn, hãy vui mừng và sử dụng nó để làm lợi ích cho những người mà Đức Chúa Trời đưa đến với bạn. Nhưng nên nhớ cơ nguy do việc sử dụng ân tứ ấy làm nảy sinh là nguy cơ của sự lên mình kiêu căng. Cơ nguy cho rằng người chữa bệnh mà chẳng cần gì thuốc men thì thuộc linh hơn là người chữa bệnh mà phải dùng đến các phương tiện thuốc men. Dường như Đức Chúa Trời không phải là tác giả thực hiện mọi trường hợp chữa bệnh. Dù là qua y học chính thống, châm cứu, thôi miên, tâm lý trị liệu hay chữa bệnh bằng quyền phép Đức Thánh Linh, bạn sẽ bị cám dỗ để nghĩ rằng trong đầu hay tay người đặt trên con bệnh vốn có một đặc tính nào đó. Bạn sẽ vào cơ nguy đùa giỡn với Đức Chúa Trời để quả quyết rằng họ sẽ được bình phục khi lẽ ra họ phải chết. Bạn sẽ lâm vào nguy cơ cho rằng sự đau đớn có thể vốn không bởi ý chỉ cho phép của Đức Chúa Trời. Do đó, có thể đánh giá thấp vai trò của sự đau đớn để khiến chúng ta biết sống lệ thuộc vào sức lực của Chúa. Do sự yếu đuối mà đâm bông trái, theo Cô-rinh-tô nhất đoạn 12 câu 9, bạn sẽ bị cám dỗ để nghĩ rằng sở dĩ Đức Chúa Trời dùng bạn là do một đức hạnh, một phẩm chất đặc biệt nào đó của riêng bạn. Dân Israel từ xưa đã phải học hỏi để biết rằng Đức Chúa Trời không hề tuyển chọn họ vì họ vĩ đại và thánh khiết, nhưng chỉ để Ngài tỏ ra một phần nào đó tình yêu thương của Ngài đối với họ mà thôi, theo Phục Truyền đoạn 7 câu 7. Và ngày nay điều đó vẫn đúng đối với việc tuyển chọn và ban ân tứ của Đức Chúa Trời. Vậy, đang khi bạn vui mừng về ân tứ được ban cho, nhớ kỹ các mối nguy cơ vì lợi ích của những người khác. Và hội thánh nào không hạn chế sự chữa lành chỉ gồm việc an ủi thuộc linh, nhưng còn mở rộng phạm vi cho các thành viên được ân tứ thực thi các ân tứ của họ với tình yêu thương, với lòng khiêm nhường đi đôi với các phương pháp thông thường của y học, là một hội thánh có sự khôn ngoan vậy. Có nhiều con đường hơn là chỉ một con đường duy nhất. Có nhiều cách để một hội chúng có thể cầu xin ơn chữa bệnh. Tôi từng ở nhiều hội thánh, khi nghe nói có người đang cần chữa lành, thì một nhóm các trưởng lão họp lại quanh đương sự và thiết tha cầu nguyện, cả bằng tiếng Anh lẫn tiếng lạ. Thỉnh thoảng có người có dấu hiệu được Chúa dùng để chữa lành thực thi chức vụ đó cho đương sự, trong khi số người còn lại của hội chúng cầu nguyện. Đó là phương pháp thích hợp nên làm. Nhiều khi người ta bị lật ngửa ra đằng sau và như đã chết trong thánh linh một lúc, đang khi mọi người đều cầu nguyện và đặt tay lên đầu đương sự. Tôi nhớ lại lần đầu tiên việc ấy đã xảy ra cho tôi. Tôi vừa ngạc nhiên, vừa kinh hãi. Tôi đã làm chi vậy? Nhưng tôi hiểu ngay rằng mình đã chẳng làm chi cả. Điều đó chỉ có nghĩa rằng nhu cầu đã được trình dâng trước mặt Đức Chúa Trời rồi. Ngài đã chọn dùng phương pháp ấy để đến với người đang có cần. Tôi nhìn thấy cơn choáng, sự ngất đi này xảy ra khi lời cầu nguyện được dùng như một thứ thuốc mê của Đức Chúa Trời. Ta có thể nói như vậy, trong khi chính Ngài làm một công việc vô hình sâu bên trong con bệnh. Thường thường, tiếp theo đó, có một dấu hiệu nào đó cho thấy có bàn tay của Đức Chúa Trời trên đương sự. Thỉnh thoảng, Đức Chúa Trời cũng thực hiện một cách chữa bệnh khác nữa là đáp lời cầu nguyện và sức dầu. Dĩ nhiên, việc này đã có một lịch sử lâu đời trong Hội Thánh Chúa Cứu Thế và nó vốn có quyền năng. Điểm này chẳng có gì để ngạc nhiên vì nó được thực thi trong sự trực tiếp vâng lời theo Kinh Thánh, theo Gia Cơ đoạn 5 câu 14. Chắc chắn, trong Hội Thánh của chúng tôi đều đã thấy những sự chữa bệnh ngoạn mục là kết quả của phương pháp này, cả trên mặt thể xác lẫn trên mặt tâm lý. Thỉnh thoảng chúng tôi cũng thông báo là sẽ có sự cầu nguyện chữa bệnh vào ngày Chủ nhật nào đó, và yêu cầu những ai muốn được cầu nguyện cho thì hãy ghi tên họ và các nhu cầu trên giấy và nộp trước, hoặc là ngay vào giờ ấy. Lắm khi số người tiến lên tòa giảng có tới 70 người, và hội chúng đã tiếp tục cầu nguyện trong nhiều tiếng đồng hồ. Rõ ràng, đây là một công việc không thể được thực hiện quá thường xuyên. Nhưng chúng tôi vẫn đều đặn dành cơ hội vào những buổi nhóm dự tiệc thánh thường kỳ, hầu phục vụ mọi người sau khi đã cùng dự thánh lễ ấy. Còn một cách thức khác nữa để chứng kiến quyền phép chữa bệnh hành động trong hội chúng là yêu cầu mọi người cầu nguyện cho bất cứ nhu cầu nào họ trình bày khi đến nhóm lại tại nhà thờ với các thành viên khác trong hội thánh, rồi cùng nhau hiệp một để cầu nguyện thầm cho họ trên dưới 5 phút. Việc làm này khiến toàn thể hội chúng đều cầu nguyện xin được chữa bệnh. Điều hết sức quan trọng là những ai được chữa bệnh qua sự cầu nguyện như vậy cần được cơ hội để làm chứng lại cho hội chúng ngay khi có dịp tiện đầu tiên. Việc làm này vừa tạo cho con bệnh làm chứng, vừa khích lệ lớn lao cho hội chúng và nâng cao lòng trông đợi của mọi người trong việc tin rằng Đức Chúa Trời sẽ nhậm lời cầu nguyện. Mỗi một hội chúng đều phải trở thành một cộng đồng của sự cứu rỗi, có nghĩa là sự chữa lành về mọi phương diện của từ ngữ ấy. Và thật đáng xấu hổ khi chỉ đến mấy năm gần đây, chúng tôi mới thật sự trông mong Đức Chúa Trời nhậm lời chữa bệnh trong các buổi nhóm hiệp một cầu nguyện bởi đức tin của cả hội chúng.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. sẽ ngất lòng người nào ngập tràn khát khao. Thần linh Chúa dấu yêu, hôm nay luôn mãi khát khao ngài, xin ngài dạy đời tâm linh này với thánh linh quyền năng. Thánh linh năng quyền dòng sông nước sông tuôn tràn mỗi người bằng tình yêu bao la.
Hãy thánh linh quyền.